Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 13 tháng 7 năm 2023, thứ năm trong tuần thứ 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hồi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền dắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không tiếp đón và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy rũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sodom và Gomorra còn được sự khoan hồng hơn thành đó." Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, sách Sáng Thế mô tả việc anh em của ông Giuse qua Ai Cập mua lúa khi nạn đói xảy ra. Lúc đó, ông Giuse là tể tướng, nhưng anh em của ông không nhận ra ông. Khi toàn xứ Ai Cập bị đói và dân chúng kêu lên Pharaoh xin bánh ăn, Pharaoh nói với mọi người Ai Cập: "Cứ đến với ông Giuse. Ông bảo gì, các ngươi hãy làm theo." Khắp nơi trong xứ bị đói kém, ông Giuse mở hết các kho lúa mì và bán cho người Ai Cập. Từ mọi xứ, người ta đến Ai Cập để mua lúa mì của ông Giuse vì nạn đói hoành hành trên khắp mặt đất. Giữa đám người đến mua lúa cũng có mặt các con ông Israel, vì đất Canaan cũng bị đói kém. Ông Giuse bấy giờ có toàn quyền trong xứ, và ông bán lúa cho toàn dân trong xứ. Các anh ông Giuse đến và cúi sấp mặt xuống đất lạy ông. Ban đầu, họ không nhận ra ông Giuse là ai. Nhưng khi ông Giuse mặc khải cho họ biết, ông chính là đứa em út mà họ đã bán trước đây sang Ai Cập. Lúc đó, họ bàng hoàng và lo sợ. Họ sợ ông Giuse sẽ trả thù họ. Nhưng ông đã không làm như thế. Thay vì trả thù họ, thì ông lại ôm choàng lấy họ mà khóc nức nở vì nhớ thương. Ông nói với họ: "Bây giờ các anh đừng buồn phiền, đừng hối hận vì đã bán tôi sang đây." Điều đó xảy ra chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em. Như vậy, ông Giuse nhận ra rằng mọi việc xảy ra đều là đường lối sắp đặt tài tình của Thiên Chúa trên cuộc đời ông và gia đình ông. Ông xem tất cả mọi sự đều là hồng ân của Chúa ban. quý vị và các bạn thân mến. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng chỉ cho các môn đệ một con đường phải sống cho những người đi loan báo tin mừng. Công việc họ sẽ phải làm là chữa bệnh và trừ quỷ. Họ làm mọi sự trong tinh thần phục vụ quảng đại. Hãy cho cách nhưng không, vì trước đó họ đã nhận được một cách nhưng không. Và họ không nên quá bận tâm đến những phương tiện vật chất. Có thứ gì thì dùng thứ đó. Cũng đừng quá kén chọn hay quan tâm đến chỗ trọ nhiều quá. Phải đem bình an đến cho những người mình gặp gỡ. Như thế, theo Chúa Giêsu, đường lối của những người rao giảng tin mừng là sống một tinh thần phó thác vào Chúa và hăng say phục vụ tha nhân, hầu đem lại niềm vui và bình an đến cho muôn người. Đường lối của Chúa chính là thánh ý của Ngài. Nhìn lại cuộc đời của các môn đệ Chúa, chúng ta nhận ra rằng các môn đệ đã sống đường lối của Chúa, hăng say rao giảng tin mừng, dù phải đối diện với những bách hại, sỉ nhục, thậm chí đối diện với cả cái chết. Khi làm tất cả những điều đó, các ngài cảm thấy hạnh phúc vì được đồng lao cộng khổ với thầy mình, vì được sống đường lối của Chúa đã dạy. Lạy Chúa, loan báo tin mừng là nhiệm vụ của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết sống con đường Chúa đã vạch ra cho các môn đệ của Ngài, để chúng con luôn biết phó thác và tận tâm phục vụ muôn người, hầu giúp họ được sống trong hạnh phúc và bình an. Amen.
Như suối tựa có sông sâu, con tìm đến Chúa để thấy nguồn bình an. Con cần đến Ngài để chia sớt buồn vui. Con cần lời Chúa để sáng soi đường đi. Đi tìm hạnh phúc chỉ có ở nơi Ngài. Đời con có Chúa như mùa xuân không úa, lúa ngô trên đồng mong ước ngày mùa đơm bông. Đời con khát Chúa như đấng khát mong mưa rào, như lính gác mong đêm tàn, xin Chúa ở lại bên con. Nương tựa ở Chúa để thấy đời thảnh thơi, con nhìn lên Chúa là đấng giàu có cao sang. Con chạy đến Chúa để thấy niềm an vui. Con cần có Ngài để chia sớt niềm đau. Con nguyện dâng hiến cả tấm thân đời con, như là ngọn nến rừng sáng ở gian trần. Đời con có Chúa như mùa xuân không úa, lúa ngô trên đồng mong ước ngày mùa đơm bông. Đời con khát Chúa như đấng khát mong mưa rào, như lính gác mong đêm tàn, xin Chúa ở lại bên.
Chúa biết đời con cần có Chúa, luôn khao khát Chúa. Xin một đời dâng hiến, luôn có Chúa đồng hành trong tiếng hát, lời tin, khi vui lẫn lúc buồn phiền, lo âu cho con, luôn vững tin nơi Chúa.
Con cần có Chúa như đất cần có mưa. Con tựa nương Chúa như suối tựa có sông sâu. Con tìm đến Chúa để thấy nguồn bình an. Con cần đến Ngài để chia sớt buồn vui. Con cần lời Chúa để sáng soi đường đi. Đi tìm hạnh phúc chỉ có ở nơi Ngài.